Vào chiều ngày 14 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khen ngợi sự hợp tác của công ty Google, nói rằng Công an Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện cho công ty này hợp tác đầu tư lâu dài và phát triển tại Việt Nam. Trang Công an Nhân dân trích lời ông Tô Lâm khi tiếp ông Ted Osius, Phó Chủ tịch Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ của công ty Google tại châu Á-Thái Bình Dương, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói Bộ Công an luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp cá nhân tổ chức nước ngoài, trong đó có Google, đầu tư hợp tác lâu dài và phát triển tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Tô Lâm còn đề nghị rằng trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Google tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Trong hai năm qua, các lãnh đạo Google từng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam, trong khi phía Hà Nội luôn yêu cầu công ty này phải mở văn phòng đại diện tại nước sở tại. Việt Nam gần đây khen ngợi Google ngày càng hợp tác tốt với nhà chức trách. Phát biểu trước Quốc hội hôm 15 tháng 8, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói, công ty YouTube, công ty con của Google trước đây hợp tác 60% và hiện nay hợp tác đến 80-85%. Trong diễn biến liên quan, vào ngày 15 tháng 8, tại Hà Nội, Google và Bộ Công thương Việt Nam đã ký kết hợp tác thiết lập quan hệ chiến lược mở rộng chương trình bệ phóng Việt Nam Digital 4.0. Trang PetroTime cho biết chương trình này nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ cho sự tăng tốc của nền kinh tế kỹ thuật số tại Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết chương trình bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 được khởi động tại Việt Nam vào tháng 6 năm 2018 và đã tổ chức các khóa đào tạo cho gần 85.000 người hoạt động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa với 24 mô hình đào tạo tại 6 trung tâm đào tạo ở các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt và Hải Phòng.
Bộ Thông tin và Truyền thông nói Facebook không chịu gỡ các bài viết nội dung theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam vì cho rằng không vi phạm chính sách cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, Bộ này đề nghị Facebook triển khai định danh tài khoản và chỉ các tài khoản định danh mới được phép phát sóng trực tiếp livestream và cần có chính sách tiền kiểm và gỡ các quảng cáo phát tán tin giả liên quan đến các vấn đề chính trị khi chính phủ yêu cầu, báo chí trong nước loan tin hôm 14 tháng 8. Theo báo điện tử VN Express, cơ quan quản lý truyền thông của Việt Nam cũng yêu cầu Facebook cấp nhanh xác thực cho các fanpage chính thức của một cơ quan, tổ chức cá nhân có nguyện vọng, cũng như chỉ cho phép lập fanpage chính thức của một số cơ quan, tổ chức đảng và nhà nước khi có sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc xác nhận của chính cơ quan, tổ chức đó. Cũng theo trang báo điện tử này, để xử lý vấn đề phát tán thông tin sai sự thật, fake news, hạn chế tình trạng giả mạo fanpage, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng phương án chặn dòng tiền giao dịch bất hợp pháp giữa người dùng Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google. Theo VOA tìm hiểu, Facebook chưa đưa ra phản ứng chính thức nào trước đề nghị này của cơ quan quản lý Việt Nam.
Phản ứng trước mục tiêu của chính quyền Việt Nam dùng mạng xã hội nội địa để kéo não người Việt ở lại trong nước, các nhà hoạt động cho tự do báo chí nói với VOA rằng tham vọng của Hà Nội khó thành hiện thực. Hôm 15 tháng 8, tại phiên chất vấn ở Quốc hội được đài truyền hình VTV tường thuật trực tiếp, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng tình trạng mạng xã hội ngoài thống lĩnh hiện nay giống như người Việt để não của mình ở nước ngoài và đạt mục tiêu đến năm 2020 hoặc chậm nhất là năm 2021 phải cân bằng lại, kéo giữ 50% não của người Việt ở trong nước, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Nếu như mà Việt Nam mà không có mạng xã hội của chính mình thì tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta nghĩ, chúng ta đọc, thậm chí chúng ta mua bán thì đều được lưu trữ ở nước ngoài. Nếu mà nói vui thì cái não người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta thì đặt mục tiêu là xây dựng các mạng xã hội trong nước để mạng xã hội trong nước có số lượng người dùng tương đương với mạng xã hội nước ngoài để mà cái não người Việt Nam phân tán đều thì có thể là khoảng 2020 hoặc chậm nhất là 2021 là chúng ta sẽ đạt được cái câu chuyện là 50-50.
Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nêu nhận định về phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Rất muốn là kiểm soát cái luồng thông tin ở trên mạng xã hội. Chính vì thế cho nên là họ cũng đã đưa ra rất nhiều các cái tuyên bố mà không phải chỉ gần đây đâu, đã từ lâu rồi là họ đã có những các cái tham vọng xây dựng các cái mạng xã hội để làm sao có thể kiểm soát, làm sao có thể nắm giữ được những các cái thông tin cũng như là những các cái bí mật của người dùng ở tại Việt Nam. Tuy nhiên rằng là cũng giống như cũng nhiều các cái chương trình cũng như nhiều các cái kế hoạch khác thì đấy chỉ là cái lời tuyên bố, thế còn thực sự thì tôi cho rằng là cái trình độ, cái khả năng của chính phủ Việt Nam trong cái việc kiểm soát mạng xã hội là không thể.
Cùng ý kiến như vậy, nhà báo Đường Văn Thái hiện đang tị nạn ở Thái Lan nói, về truyền thông thì báo chí chính thống ở Việt Nam đang lép vế so với mạng xã hội, do đó nhà nước mới có chủ trương xây dựng mạng xã hội như là một công cụ để tuyên truyền, định hướng dư luận trong nước. Ông Thái nhận định rằng nhà nước sẽ tăng cường kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội, ngay cả khi người đăng bài không ở trong nước.
Có nghĩa là bây giờ thì ở Việt Nam là cái mặt báo chính thống đã bị lép vế so với lại mạng xã hội, mạng truyền thông xã hội. Thì mình cũng rất là bức xúc cái vấn đề là có những cái thông tin mà bọn mình đưa ra nó rất là có chứng cứ, sự thật, đấy, rất là sắc đá. Thế nhưng mà họ lại nói là bọn mình là đưa ra những thông tin đấy không đúng, sai lệch. Trên mạng Facebook thì sẽ bị chỉ đạo của cái lực lượng là tập trung thanh me xem là bài viết nào nhạy cảm liên quan đến chính tình hình chính trị, liên quan đến lãnh đạo cao cấp hay là liên quan đến lãnh tụ này, các thứ đó, thì là có thể là họ sẽ dùng những các cái nick ảo, các cái tài khoản ảo để thi nhau để nhảy vào comment chửi bới mạng xã hội. Ví dụ như mình đây thì họ đang report để treo nick mất 30 ngày, là coi như mình không hoạt động được trong vòng 30 ngày nữa, là coi như là đấy, gọi người ta phải bịt miệng, đấy, bịt miệng lại.
Truyền thông quốc tế nhận định rằng Việt Nam gần đây đã đưa ra một loạt đòi hỏi đối với các tập đoàn công nghệ quốc tế, như đòi Facebook và Google xóa những thông tin xấu độc, đóng các trang được cho là nói xấu, chỉ trích nhà nước hay các quan chức, hay đòi các công ty công nghệ cung cấp thông tin của người dùng theo yêu cầu của phía Việt Nam. Những điều đó có thể đi ngược lại tôn chỉ hoạt động ban đầu của các công ty này. Tạp chí Asia Nikkei Review hôm 14 tháng 8 dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Yusof Ishak ở Singapore, bày tỏ hoài nghi về tham vọng của Hà Nội trong việc cạnh tranh với Facebook. Tiến sĩ Hiệp nói, tôi không tin là Việt Nam có khả năng phát triển các nền tảng thông tin xã hội khả thi để có thể cạnh tranh với các tay chơi toàn cầu như Facebook, Google. Chừng nào mà còn Facebook, Google thì các nền tảng truyền thông xã hội nội địa không thể là lựa chọn tối ưu của người sử dụng Việt Nam, ông Hiệp nhấn mạnh. Ông Nguyễn Lân Thắng nói những tuyên bố kiểu hô hào của Việt Nam chủ yếu nhằm để được duyệt ngân sách.
Ở Việt Nam này người ta thường tuyên bố rất là ghê, thế nhưng mà cái điều này thì nó liên quan đến những các cái vấn đề ngân sách dành cho những cái chuyện như thế này. Nên là cái việc là họ hô như vậy và họ được phân bổ ngân sách để làm việc này việc kia, với cả cái chuyện là họ có làm được hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Từ khi Facebook vào thị trường Việt Nam cho đến năm 2017, Hà Nội đã cấp hơn 300 giấy phép cho các mạng xã hội nội địa, nhưng số mạng xã hội thực sự hoạt động chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trang Asia Nikkei Review nhận định.